Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 2 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự nói về Chúa Nhật lễ lá tại Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Chiều thứ Năm vừa qua, 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ và cử hành nghi thức thống hối với hàng chục ngàn bạn trẻ Roma tại đền thờ Thánh Phêrô. Cuộc gặp gỡ cũng là một cuộc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá mùng 1 tháng 4. Lúc 5 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha đến Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục để chào thăm lối 8.000 bạn trẻ không có chỗ trong đền thờ Thánh Phêrô, và họ phải tham dự nghi thức thống hối qua các màn hình đặc biệt đặt trong thính đường. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ Thánh Phêrô để khởi sự nghi thức thống hối. Một thiếu nữ đã tốt nghiệp đại học và hiện làm việc như trợ tá xã hội đã đại diện các bạn trẻ chào và cảm ơn Đức Thánh Cha và các linh mục, vì qua các ngày, người trẻ gặp được lòng từ bi của Chúa qua bí tích thống hối. Trong lời dẫn nhập, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy đáp lại lời Chúa mời gọi, hoán cải để được ơn soi sáng, sống một đời sống mới. Giảng sau bài tin mừng theo Thánh Gioan chương 13, với câu 34, được chọn làm chủ đề cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đức Thánh Cha quản diễn đề tài này, khai triển ý nghĩa tình yêu hy tế của Chúa Kitô để mưu ích cho nhân loại. Ngài nhắc đến những yếu đuối, sa ngã và tội lỗi của con người làm cho họ xa lìa Thiên Chúa. Nhưng nhờ bí tích giải tội, tội lỗi đã phạm được Chúa thứ tha. Ngài nói, nhờ sự thanh tẩy trong bí tích thống hối này, chúng ta được tái hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với Giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh chiều kích thứ hai của giới răn yêu thương là yêu mến tha nhân. Đức Thánh Cha nói, ngày nay cũng như mãi mãi, một điều rất cần thiết là có được khả năng mới mẻ trong việc yêu mến anh chị em. Khi rời khỏi buổi lễ này với tâm hồn tràn đầy kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa, các bạn trẻ chúng con được chuẩn bị để dám yêu thương trong gia đình, trong các quan hệ với bạn bè và cả đối với những người đã xúc phạm đến các con nữa. Anh chị em được chuẩn bị để làm chứng tá Kitô đích thực trong môi trường học hành, làm việc, dấn thân trong cộng đoàn giáo xứ, trong các nhóm của phong trào và hội đoàn, và trong mọi môi trường xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi bạn đính hôn hãy sống tình yêu chân thực của mình trong sự tôn trọng lẫn nhau, trong sự khiết tịnh và trách nhiệm. Tiếp theo bài giảng của Thánh Cha, mọi người đã đọc kinh cáo mình, và 7 bạn trẻ đã xướng lên những lời cầu xin ơn tha thứ của Chúa dựa theo 7 mối tội đầu. Và như một dấu chỉ cầu xin lòng từ bi của Chúa, 7 bạn trẻ khác đã thắp lên 7 ngọn đèn cạnh thánh giá đặt gần bàn thờ chính. Chẳng hạn, bạn trẻ đầu tiên đã xướng lên như sau: lạy Chúa, xin tha thứ tội kiêu ngạo của chúng con, những hoạt động chỉ tìm kiếm lời chúc tụng và ủng hộ của người ta, tham vọng tìm kiếm quyền hành và danh tiếng. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con nói, khuyên bảo, học hành, làm việc, chúng con chỉ làm điều thiện theo những gì người khác nghĩ về điều đó, để được người ta ngưỡng mộ. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con khoe khoang sắc đẹp thể lý và những phẩm tính Chúa ban cho chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì sự kiêu hãnh phát sinh từ lòng kiêu ngạo, vì mong ước không muốn lệ thuộc ai, kể cả Thiên Chúa, vì thái độ coi mình là nạn nhân để luôn đưa ra những lời biện minh. Xin Chúa cho chúng con được sống khiêm tốn, biết loại bỏ mọi đam mê, để trong sự khiêm tốn chúng con sẵn sàng đón nhận ơn Chúa giúp. Phần xét mình theo 7 mối tội đầu kết thúc với kinh lạy Cha, và sau đó là phần xưng thú và giải tội cá nhân. Đức Thánh Cha đã đích thân giải tội cho một số bạn trẻ, trong khi hàng trăm linh mục giải tội cho những người khác. Trong số các linh mục có 55 vị thuộc đoàn linh mục xá giải tại năm Đại Vương Cung Thánh Đường ở Roma. Trong lúc các hối nhân xưng tội, cộng đoàn và ca đoàn của giáo phận Roma hát thánh ca, xen lẫn với các bài đọc sách thiêng liêng, trong đó có các đoạn trích từ tông huấn, hòa giải và thống hối của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, và trích từ tông huấn Bí Tích Tình Thương của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Buổi cử hành kết thúc với bài ca Magnificat và phép lành của Đức Thánh Cha. Những người chưa kịp xưng tội tiếp tục ở lại đền thờ để lãnh nhận ơn xá giải cá nhân. Tin Việt Nam. Thông tin về Hội nghị Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 9 tại Roma của Ban Đặc trách Mục vụ Giới Trẻ Việt Nam. Năm nay, Hội nghị Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 9 do Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân tổ chức tại Roma từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2007. Thành phần được mời là các đại biểu do các hội đồng giáo mục giới thiệu. Mỗi quốc gia có hai đại biểu là người công giáo, một nam, một nữ. Mức tuổi được ấn định từ 20 đến 35. Vì đề tài của hội nghị là làm chứng cho Chúa Kitô trong môi trường lao động, nên các đại biểu đi dự hội nghị phải là những người đang làm việc trong môi trường công nhân và tham gia hoạt động tông đồ trong lĩnh vực này. Chương trình của hội nghị nội dung rất phong phú. Ngoài những buổi hội thảo chung và theo nhóm với những đề tài do chính Đức Tổng Giáo mục Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, và Đức cha Joseph Clemens, Tổng Thư ký, thuyết trình, mọi thành viên sẽ đến thăm và tham dự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành ngày 29 tháng 3. Đỉnh cao của hội nghị này là thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero tại Roma, do chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 4. Đó là ngày lễ lá, cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 22 được tổ chức ở tầm mức giáo phận trên toàn thế giới. Việc các tham dự viên được gặp gỡ và cùng cử hành ngày quốc tế giới trẻ với Đức Thánh Cha mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc, vì họ đại diện cho giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Sau những ngày cùng nhau trao đổi, thảo luận để tìm hướng đi cho một vụ giới trẻ ngày nay. Trước lúc chia tay, họ được gặp vị cha chung của giáo hội để bày tỏ tâm tình hiệp thông, đồng thời được lãnh nhận nơi ngài sự chúc lành và lời giáo huấn. Cũng chính từ quảng trường Thánh Phaero, nơi kinh thành muôn thuở, mà họ được đứng đại diện Chúa Kitô sai đi, đến với các bạn trẻ thuộc nhiều quốc gia, nhiều chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhất là những người đang dấn thân hoạt động tông đồ trong lĩnh vực thợ thuyền. Để tham dự hội nghị quan trọng này, Đức cha đặc trách mục vụ giới trẻ Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã bàn bạc với cha Tổng Thư ký Ban Mục vụ Giới trẻ Việt Nam Doan Lê Quang Việt và đã giới thiệu hai bạn trẻ đại diện cho giới trẻ Việt Nam. Thứ nhất, Huỳnh Thanh Vân, sinh năm 1977, thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, và thứ hai, Phạm Quang Huy, sinh năm 1974, thuộc giáo phận Hải Phòng. Trước khi lên đường đi dự hội nghị, hai đại biểu giới trẻ Việt Nam chuẩn bị tư liệu báo cáo, những hình ảnh, những chia sẻ và đóng góp ý kiến để trình bày trong các cuộc hội thảo. Theo quy định của ban tổ chức, đại biểu mỗi quốc gia được trình bày trong 7 phút về tình hình đời sống và sinh hoạt của giới trẻ trong đất nước mình, những cố gắng, những thử nghiệm, những khó khăn và những dự tính cho tương lai.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về Chủ nhật lễ lá tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, từ trước đến nay, Chủ nhật lễ lá mở đầu tuần lễ chuẩn bị lễ phục sinh với cuộc rước kiệu lá tưởng niệm việc Chúa Giêsu lên Jerusalem để hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại qua cái chết trên thập giá và cuộc phục sinh. Từ hơn 20 năm qua, Chúa Nhật lễ lá còn là ngày quốc tế giới trẻ. Lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước lá tại quảng trường Thánh Phêrô và tiếp theo là thánh lễ. Mặc dầu buổi cử hành mang tính cách giáo phận, nhưng chiều kích hoàng vũ luôn được nêu bật trong các buổi lễ do Đức Thánh Cha chủ tọa. Thực vậy, trong đoàn rước kiệu có 100 đại biểu của giáo phận Roma và 150 đại biểu của các quốc gia khác. Các bài đọc thánh lễ và các ý chỉ cầu nguyện được xướng lên bằng các ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Swahili, Philippines, Bồ Đào Nha, Nga. Trên bàn thờ có 4 vị đồng tế là Đức Hồng Y Camillo Ruini tổng đại diện, Đức cha Luigi Moretti, tổng quản giáo phận Roma, Đức cha Stanislav Rinko, chủ tịch, và Đức cha Joseph Clemens, tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Thêm vào đó là 150 linh mục để phụ vào việc trao mình Thánh Chúa cho tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã muốn ngỏ lời cách riêng cho các bạn trẻ. Ngài giải thích ý nghĩa của việc rước kiệu và cách riêng ý nghĩa của việc đi theo Chúa Giêsu cũng như những yêu sách của việc theo Chúa. Cuộc rước Chúa Giêsu vào Jerusalem, theo Thánh Luca mô tả, dựa theo ngôn ngữ Kinh Thánh Cựu Ước của lễ nghi đăng quang của vua Salomon. Các môn đệ tuyên xưng Chúa Giêsu là con vua David, vị vua của công lý và hòa bình. Hơn thế nữa, chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là vua, theo nghĩa là chúng ta chấp nhận rằng người là kẻ dẫn đường chỉ lối. Chúng ta tín thác và đi theo người. Đến đây Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: đi theo Chúa Kitô có nghĩa là gì? Và Ngài đã trả lời như sau: lúc đầu, đối với các môn đệ tiên khởi, ý nghĩa rất là đơn giản và trực tiếp. Đối với họ, có nghĩa là từ bỏ nghề nghiệp, công ăn việc làm để lên đường đi với Chúa Giêsu. Có nghĩa là bắt đầu một nghề mới, đó là làm môn đệ của người. Nội dung cơ bản của nghề nghiệp này là cùng đi với Thầy, trao phó toàn thân cho Thầy hướng dẫn. Vì thế, việc đi theo vừa có tính cách bên ngoài, vừa có tính cách nội tâm. Hình thức bên ngoài là đi đằng sau Chúa Giêsu trên khắp các nẻo đường Galilee. Tính cách nội tâm nằm ở hướng đi mới của cuộc đời. Từ nay, cuộc sống không còn nhắm tới công chuyện làm ăn buôn bán, nghề nghiệp, kiếm kế sinh nhai, tự ý quyết định nữa, nhưng là phó thác hoàn toàn cho ý muốn của một người khác. Lẽ sống của mình là sẵn sàng để cho người ấy định đoạt. Các môn đệ đã phải khước từ điều gì thì chúng ta đã biết rồi khi đọc sách Tin Mừng. Còn với chúng ta ngày nay, thế nào là đi theo Chúa Kitô? Có nghĩa là một sự thay đổi cuộc sống từ bên trong. Nó đòi hỏi rằng tôi không còn khép kín trong bản ngã, lấy việc xây dựng công danh làm chóp đỉnh cuộc đời. Nó đòi hỏi rằng tôi tự ý trao hiến bản thân cho một vị khác, vì chân lý, vì tình yêu, vì Thiên Chúa là đấng đã đi trước và dẫn đường cho tôi nơi Đức Kitô. Nó có nghĩa là tôi quyết định sẽ không đặt tiện ích, lợi nhuận, chức quyền địa vị như là mục đích của cuộc sống nữa, nhưng lấy chân lý và tình yêu làm tiêu chuẩn quyết định. Đây chính là chuyện lựa chọn giữa hai điều: sống cho riêng mình hoặc trao ban chính mình cho một điều gì cao cả hơn. Nên nhớ rằng chân lý và tình yêu không phải là những giá trị trừu tượng, nhưng nơi Chúa Giêsu Kitô chúng đã trở thành hiện thân. Ta phục vụ chân lý và tình yêu khi đi theo người. Khi trao hiến mình là lúc gặp lại bản thân. Trong phần kế tiếp của bài giảng, Đức Thánh Cha suy niệm Thánh Vịnh 24 được hát trong khi đi kiệu lá. Trong đó có câu: ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người. Người Do Thái hát Thánh Vịnh này lúc họ đi lên đền thánh Jerusalem. Nhưng chúng ta áp dụng vào việc lên đền thánh theo nghĩa tinh thần, đó là đi lên với Đức Kitô. Tác giả Thánh Vịnh đã đặt ra hai điều kiện. Thứ nhất là đặt câu hỏi. Thứ hai là trưng ra hai đức tính. Điều kiện thứ nhất là đặt nghi vấn. Ai được lên đền Thánh Chúa? Đây là lời mời gọi, hãy luôn luôn tiến lên cao hơn. Hãy đi tìm một lẽ sống, chứ đừng an phận với những thú vui giả tạo, theo dư luận người đời. Điều kiện thứ hai là kẻ tay sạch lòng thanh. Tay sạch, nghĩa là những bàn tay vô tội, không dùng bạo lực, không nhơ nhớp vì tham nhũng hối lộ. Lòng thanh có nghĩa là trái tim tinh tuyền, tấm lòng ngay thẳng, chứ không gian dối. Con tim trong sạch, giống như dòng nước trong veo, không bị vẩn đục vì đam mê khoái lạc, hưởng thụ nhất thời. Nếu chúng ta đi theo Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ được người thanh luyện và dẫn đưa lên cao, đến chỗ sống thân mật với Thiên Chúa. Bài giảng kết thúc với việc nhắc lại một nghi thức trong phụng vụ lễ lá trước đây. Đoàn kiệu dừng lại trước cánh cửa nhà thờ còn khép kín. Vị chú sự cầm lấy thánh giá dẫn đầu cuộc rước, đến gõ vào cửa nhà thờ và hát. Cửa ơi, hãy cất cao lên, để vua vinh hiển tiến vào. Đây là một hình ảnh diễn tả việc Chúa Kitô đã lấy thập giá để mở cửa nước trời cho nhân loại được vào. Đằng khác đây cũng là hình ảnh của việc Đức Kitô đang đứng trước cửa lòng của chúng ta và kêu mời. Này con ơi, nếu bao nhiêu điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện trong vũ trụ chưa đủ sức mở cửa lòng con đón nhận Thiên Chúa. Nếu lời Chúa chưa đủ để lay tỉnh con, thì con hãy nhìn đây, nhìn một Thiên Chúa đã chịu đau khổ vì thương yêu con. Con hãy mở cửa tâm hồn cho Thiên Chúa đi. Kết thúc thánh lễ, trước khi sướng kinh truyền tin trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha còn nói thêm vài lời khuyến khích các bạn trẻ hãy trở nên những chứng nhân can đảm cho tình thương. Ngài khuyên các bạn trẻ hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Kitô và hãy lớn lên trong tình yêu thương đích thực bằng cách đi theo Chúa trên con đường thập giá. Chính thập giá mà khải trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Vừa rồi là vài nét về Chủ nhật lễ lá tại Roma. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học, cũng do Mai Hương trình bày. Những giới hạn của khoa học. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Với thuyết tiến hóa, nhiều người xem khoa học như một ông thần vạn năng. Nhưng chúng ta hãy thử xét đến những giới hạn của khoa học. Trước hết, khoa học sẽ chẳng bao giờ biết được bản chất tối hậu của sự vật. Quan sát và phân tách có thể đưa chúng ta đi xa. Nhưng bên kia những gì mà khoa học có thể quan sát được vẫn luôn còn một ẩn số mãi mãi nằm bên ngoài tầm tay với của khoa học. Dù có đạt được thành tựu nào đi nữa, khoa học cũng chẳng bao giờ mang lại cho chúng ta những giải đáp cuối cùng. Chẳng ai biết được sự sống là gì, chẳng ai biết được ánh sáng là gì, chẳng ai biết được vật chất là gì, chẳng ai biết được tâm trí ảnh hưởng trên thân xác như thế nào. Các nhà khoa học nghiên cứu về điện, nhưng chẳng ai biết được điện là gì. Chúng ta biết các hiện tượng, nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được bản chất của sự vật. Chúng ta biết sự vật hoạt động như thế nào, nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết sự vật là gì. Không biết bản chất đích thực của sự vật, khoa học cũng chẳng biết được nguồn gốc của sự vật. Chúng ta biết sự hiện hữu của một số sự vật và hiện tượng, nhưng đâu là nguồn gốc của chúng? Chúng ta hoàn toàn mù tịt. Bảo rằng sự vật được tạo thành hay hiện hữu từ cái không, một khẳng định như thế không thuộc chức năng của khoa học. Không có một cuộc quan sát nào có thể nói cho chúng ta biết đâu là nguồn gốc của sự vật. Vũ trụ này có được tạo thành hay tự nó mà có, không phải là vấn đề của khoa học. Đứng trước vấn đề này, một nhà khoa học cũng chẳng có khả năng hơn một người thường. Khi Charles Darwin viết cuốn sách Nguồn gốc của các chủng loại, ông đã chẳng đá động gì đến vấn đề nguồn gốc. Ông chỉ đề cập đến những tiến trình qua đó ông nghĩ rằng sự sống đã đi lên từ cái đơn giản đến cái phức tạp mà thôi. Nhưng thuyết tiến hóa của ông đã vượt ra khỏi giới hạn của khoa học để khẳng định về nguồn gốc của sự vật. Khi nhà khoa học tuyên bố đây là cách thế mà mọi sự đã khởi đầu, ông không còn là một nhà khoa học chân chính nữa. Không thể hiểu biết nguồn gốc của sự vật, khoa học cũng không thể tưởng tượng được những tiến trình đã diễn ra trong quá khứ. Chức năng của khoa học chỉ là quan sát cái đang hiện hữu mà thôi. Những tuyên bố về quá khứ chỉ là những phỏng đoán mà thôi. Thật vậy, thực tại mà chúng ta đang thấy trước mắt rất có thể đã trải qua một tiến trình hoàn toàn khác với điều chúng ta nghĩ. Ngay cả sự quan sát của con người cũng phiến diện và chỉ dừng lại ở bề mặt mà thôi. Các tiến trình luôn thay đổi tùy theo ảnh hưởng của nhiều yếu tố biết được và của vô số những yếu tố mà chúng ta không thể biết được. Như vậy, bảo rằng thuyết tiến hóa có tính khoa học là tước đoạt mọi ý nghĩa khỏi hai chữ khoa học, bởi vì sự hiểu biết khoa học chỉ dừng lại trong quan sát và thử nghiệm mà thôi. Điều được gọi là tiến hóa không đến từ quan sát hay thử nghiệm, cho nên không thể gọi là khoa học theo đúng nghĩa được. Tiến hóa sẽ vẫn mãi mãi là một phỏng định mà thôi. Không thể tưởng tượng được những tiến trình trong quá khứ, khoa học cũng không thể tiên liệu cho tương lai một cách chắc chắn. Giới hạn trong quan sát và phân tách về cái hiện tại, một nhà khoa học chân chính sẽ phải có thái độ rất cẩn thận và khiêm tốn khi xử lý với tương lai. Sau khi đã làm xong mọi tính toán và thiết kế tất cả những mẫu hình cho tương lai, nhà khoa học cũng chưa thực sự dám tin vào những kết luận của mình. Một chiếc máy bay mới phải được bay thử trước khi có thể chở hành khách. Ngay cả bom nguyên tử cũng phải được thử nghiệm trước khi được mang ra sử dụng. Không có một nhà khoa học nào đã thực hiện được một công trình như mình đã tiên liệu. Hầu hết các ứng dụng đều thất bại ở khởi đầu vì những yếu tố hoàn toàn bất ngờ. Như vậy, một nhà khoa học chân chính là người luôn cẩn trọng để không khẳng định về tương lai, và lại càng cẩn trọng hơn khi nói về quá khứ. Tương lai sẽ củng cố hay chối bỏ những thử nghiệm của nhà khoa học, còn quá khứ thì vẫn mãi giữ sự thinh lặng lạnh lùng của nó. Không thể tiên đoán một cách chắc chắn về tương lai, cho nên khoa học cũng không thể kiểm soát được mọi sức mạnh. Một nhà khoa học chân chính là người phải nhìn nhận rằng mình luôn đứng trước những sức mạnh không thể lường được. Nhà khoa học không phải là đấng tạo hóa, mà chỉ là một nhà quan sát với đôi kính cận thị của mình. Nhà khoa học không tạo ra sức hút của vạn vật và sẽ chẳng bao giờ biết được nó là gì và tại sao như thế. Trong những thử nghiệm của mình, nhà khoa học chỉ tạo ra những hoàn cảnh có thể kiểm soát được và chỉ mong sao cho tương lai được tốt đẹp hơn mà thôi. Ngay cả những hoàn cảnh này cũng dạy cho nhà khoa học rằng, ông không phải là một đấng tạo hóa, mà chỉ là một cộng tác viên trong vô số những thực tại ở bên ngoài tầm hiểu biết của ông. Trên trái đất này, sẽ chẳng bao giờ có bất cứ một bộ óc nào, dù thông minh đến đâu, có thể chứng minh được rằng mình biết được tất cả mọi sức mạnh đang tác động trên con người. Bởi lẽ chúng ta không biết được bản chất tối hậu của bất cứ điều gì, cho nên chúng ta chỉ nên bằng lòng với một ít đo đạc kém cỏi của chúng ta và sử dụng những đo đạc kém cỏi ấy trong những thử nghiệm thô sơ của chúng ta mà thôi. Ngay cả khi đo lường, nếu chúng ta thực sự khiêm tốn, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có vô số những sức mạnh ở bên ngoài khả năng đo lường của chúng ta. Một nhà khoa học chân chính luôn được kích thích bởi óc hiếu kỳ và ngạc nhiên, nhưng vẫn luôn phải khiêm tốn. Những tai nạn bất ngờ và những thiên tai hoàn toàn nằm bên ngoài sự kiểm soát của con người là điều luôn mời gọi nhà khoa học chân chính có thái độ khiêm tốn. Chết chóc là điều không thể tránh khỏi bao giờ. Sự chết là một bằng chứng hiển nhiên nhất chứng tỏ rằng con người không phải là chủ, mà chỉ là một nhà quan sát mà thôi. Không thể kiểm soát được tất cả mọi sức mạnh, khoa học cũng không thể biết lý do tại sao. Khi một đứa trẻ hỏi, tại sao cứ mỗi buổi sáng mặt trời lại mọc lên? Chúng ta tưởng mình đã có sẵn câu trả lời. Kỳ thực, chúng ta chẳng nói được gì sâu xa khi chúng ta nói đến việc trái đất quay xung quanh mặt trời. Cũng thế, khoa học tưởng có thể có câu trả lời khi bảo rằng gió nóng ở phía nam đến từ hiện tượng El Niño. Nhà khoa học lý giải về tứ thời bát tiết khi bảo rằng trái đất quay xung quanh mặt trời, và do độ nghiêng của nó khiến cho chúng ta có cảm tưởng như mặt trời di chuyển từ bắc xuống nam của đường xích đạo. Giải thích như thế, nhà khoa học tưởng mình đã lý giải đầy đủ về bốn mùa, nhưng câu hỏi vẫn còn đó. Tại sao như thế? Tại sao mặt trời lại nóng như thế? Chẳng có nhà khoa học nào giải thích được tại sao như thế. Đằng sau tất cả mọi câu hỏi, vẫn luôn có những câu hỏi sâu xa hơn. Do đó, đứng trước câu hỏi, tại sao? Nhà khoa học chỉ trả lời ở bề mặt và một cách hời hợt mà thôi. Với câu hỏi tại sao mà khoa học sẽ chẳng bao giờ giải đáp được, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu về những cách thức cử hành thánh lễ qua các thời kỳ trong giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần học hỏi phụng vụ thứ hai tuần qua, chúng ta đã tìm hiểu về cách thức cử hành thánh lễ vào thời kỳ thứ hai, tức là từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ tám, thời kỳ hình thành các trung tâm lễ nghi. Chúng ta đã biết rằng, trong thời kỳ đầu, các lời nguyện, các bài đọc trong thánh lễ tùy thuộc vào vị chủ tế. Lần lần mới có những sưu tập trong sách lễ
hoặc sách bài đọc. Ngoài sách lễ, gồm các lời nguyện và sách các bài đọc, các cộng đoàn còn có những sách dành cho các đoàn, như những sách quy tụ, những kinh tiền sướng, những bài hát, vân vân. Ngoài ra còn có sách gọi là Ordo, mô tả cách thức tiến hành của các lễ nghi, dành cho các vị giám nghi. Về sau, các Ordo được in vào sách lễ bằng mực đỏ, nên gọi là chữ đỏ. Dần dần, lễ nghi với tính cách trang trọng của nó, mang một dung mạo khác với thời nguyên thủy. Thánh lễ trở thành công tác của các giáo sĩ và ca đoàn, còn cộng đoàn thì chứng kiến trong im lặng. Mối tương quan giữa giáo sĩ và giáo dân cũng thay đổi. Từ thời hoàng đế Constantino, thì hàng giáo sĩ, nhất là các giám mục, được thâu nạp vào hàng quan lại triều đình. Không lạ chi mà những nghi lễ vương triều cũng được du nhập vào thánh lễ, nhất là khi có các giám mục hoặc giáo hoàng cử hành. Giờ đây chúng ta bước sang thời kỳ thứ ba, thời kỳ có những ảnh hưởng của các nền văn hóa ngoài đế quốc Roma. Đến lúc đế quốc Roma sụp đổ, trước sự tấn công của các sắc dân ngoài đế quốc Roma. Nhưng sự sụp đổ của đế quốc Roma không đánh dấu ngày cáo chung của giáo hội công giáo. Ngược lại, giáo hội công giáo đã sớm cải hóa các người ngoài Roma. Trong số các sắc tộc ngoài trở lại Kitô giáo, ta phải kể đến sắc tộc Frank, xâm nhập vùng Gallia, tức là vùng nước Pháp ngày nay. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ sáu, Clovis, lãnh tụ của họ, lãnh bí tích rửa tội theo đạo công giáo. Biến cố này quan trọng vì lẽ một khi kẻ chiến thắng và kẻ bại trận đều cùng theo một tín ngưỡng, thì những xung khắc được giải quyết dễ dàng. Lễ nghi phụng vụ cổ truyền của Gallia được duy trì, tuy ngôn ngữ Latin không còn được tinh túy như trước nữa. Tuy nhiên có một hiện tượng đáng kể khác là những trao đổi thường xuyên giữa Gallia với Roma, nhờ các đăng sĩ truyền giáo, nhưng nhất là kể từ khi Charlemagne được phong làm kẻ bảo vệ Roma do Đức Thánh Cha Stefano đệ nhị, để nhớ ơn ông đã giúp tòa thánh chống lại các sắc dân Lombardy. Từ đó, hoàng đế Charlemagne để đến lễ nghi Roma, du nhập các sách phụng vụ từ Roma. Tuy nhiên, xét vì sách lễ của Roma chỉ có các bài lễ của những ngày Đức Giáo Hoàng cử hành công cộng, nên tu sĩ Anquino, tuyên húy của hoàng triều lúc đó, thêm vào các chỗ trống bằng các bài lễ có sẵn của nghi lễ Gallia. Không ai chối giá trị công việc của tu sĩ Anquino. Nhưng mặt trái của nó là khi hoàng đế Charlemagne ra chỉ thị áp dụng sách lễ mới trong toàn lãnh thổ của ngài, thì các lễ nghi địa phương nào không được thu nhận trong sách lễ Anquino đều bị bỏ rơi. Bộ mặt đa diện của giáo hội nhường chỗ cho sự đồng nhất và duy nhất. Đấy là nhận xét chung, chứ thực ra tu sĩ Anquino đã đem vào lễ nghi Roma nhiều tập tục mới, tựa như các cuộc rước kiệu, việc tôn sùng thánh giá và nghi thức rửa chân trong tuần thánh, vân vân. Tóm lại, đó là những chi tiết đập mạnh vào cảm giác, trong khi mà lễ nghi Roma thì nặng tính cách trang trọng, phần nào nghiêm nghị và lạnh lùng. Các thánh ca cũng được tăng thêm, không những trong thánh lễ mà cả trong các phần khác của phụng vụ. Trong khi đó ở Roma, sau một thời kỳ sa đọa do việc tranh giành giữa các hàng quý tộc, cuộc cải cách của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ bảy đưa đến việc trung ương tập quyền, gây ảnh hưởng không ít trên lĩnh vực phụng vụ. Trong công cuộc cải cách này, các tu sĩ dòng biển Đức, đặc biệt các đan viện trực thuộc Cluny, góp phần rất lớn. Có điều trớ trêu là chính họ mang lễ nghi áp dụng bên Gallia sang Roma, vì tại thủ đô giáo hội, trong thời kỳ sa đọa, việc cử hành phụng vụ mang dấu suy tàn trầm trọng. Dù sao, khuynh hướng thống nhất và quy củ trong cách cử hành phụng vụ càng ngày càng mạnh kể từ thời kỳ này, và nhất là trong thời Trung Cổ. giai đoạn giữa cuộc cải cách của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ Bảy cho đến Công đồng Trento, là thời kỳ mà chính thánh lễ không còn được coi như là tác động của cộng đồng nữa, mà là hành động của các linh mục. Cộng đồng đóng vai khán giả câm lặng hoặc đọc kinh gì khác, chứ không phải cầu nguyện với phụng vụ thánh lễ. Nhiều yếu tố đã đưa đến những hậu quả ấy. Trước hết là vấn đề ngôn ngữ. Dân chúng không còn hiểu tiếng Latin. Các lời tung hô của cộng đoàn được các người giúp lễ đọc thay. Linh mục và giáo dân tuy cùng có mặt trong thánh lễ, nhưng không còn thông thương gì với nhau nữa. Quả chăng tiếng chuông lôi kéo chú ý của cộng đoàn đến vài giây phút quan trọng của thánh lễ. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về vấn đề này trong một học hỏi phụng vụ vào thứ hai tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số loại rau, hoa và cỏ thơm trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các loại cây được Kinh Thánh nhắc tới. Cây cối rất quan trọng đối với nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Ngoài việc cung cấp gỗ cho các dịch vụ của cuộc sống thường ngày từ xây cất cho tới các dụng cụ, cây cối còn ảnh hưởng trên khí hậu vì chúng giúp giữ nước, điều hòa nhiệt độ và ngăn cản không để cho đất bị soi mòn. Từ thời xa xưa, trước khi có các phát triển kỹ nghệ, con người sống nhờ cây cối thảo mộc vì chúng cung cấp thực phẩm, chỗ che mưa nắng, củi đốt để sưởi ấm và nấu nướng, cũng như gỗ cho các dịch vụ xây cất. Vào thời vua Salomon, nước Liban rất nổi tiếng vì các rừng cây trắc bá và nhiều loại gỗ quý, và vua Salomon đã mua gỗ bá hương và các loại gỗ quý để xây đền thờ cho Giave Thiên Chúa, cũng như xây cung điện. Sau đây là một vài loại cây quan trọng nhất đối với các dân tộc được Kinh Thánh nói đến. Trước hết là các loại cây ăn trái. Đứng đầu là cây hạnh đào, mandorle, là loại cây nở hoa sớm nhất, nhiều khi ngay từ tháng giêng. Trái hạnh đào ăn rất ngon và có thể ép để lấy dầu. Văn bản Kinh Thánh nổi tiếng nhất nói đến cây hạnh đào là chương 17 sách Dân Số. Cây gậy của ông Aharon do ông Mô-xê để trong lều trứng ước, đâm chồi nở bông và kết trái hạnh đào. Loại cây ăn trái thứ hai và thứ ba hay được Kinh Thánh nhắc tới là cây vả, Fico, và cây sung, Sicomoro. Vả bên thánh địa nổi tiếng là ngon và ngọt. Cây vả mọc chậm nhưng có trái hầu như 10 tháng trong năm. Lá vả to được dùng để gói thức ăn hay đồ vật. Trái vả ép khô là thức ăn ngon bổ và dễ đem theo khi đi đường. Lý tưởng của thời hòa bình và sự phong phú được Kinh Thánh diễn tả bằng hình ảnh mỗi người dân có thể ngồi dưới bóng râm mát của cây vả và cây nho. Ngôn sứ Amos là người sống về nghề chăn nuôi và trồng vả. Ông ra kêu quan thuế vụ vùng Jericho ước ao trông thấy Chúa Giêsu. Nhưng vì thấp bé, không chen được với đám đông dân chúng, nên ông liền nghĩ ra một kế tuyệt diệu là trèo lên một cây sung, Sicomoro, để nhìn Chúa Giêsu đi ngang qua đó. Và cây sung ấy đã là nơi đôi mắt ông gặp gỡ đôi mắt của Chúa Giêsu, rồi được ơn hoán cải cứu độ cùng với toàn gia đình ông, như kể trong chương 19 Phúc Âm Thánh Luca. Loại cây trái thứ 4 được Kinh Thánh nhắc tới là cây thầu đâu hay đu đủ tía Ricino, là loại cây mọc rất nhanh. Có lẽ nó đã là cây mọc lên trong một đêm để che bóng mát cho ngôn sứ Jonah, như kể trong chương 4 sách Jonah. Thứ 5 là cây ô liu được trồng rất nhiều tại Palestine. Trái ô liu được hái vào tháng 11 và người ta dùng xào để rung hay đánh vào các cành cây cho trái rơi xuống trên các mảnh vải hay bạt trải trên mặt đất. Một phần trái ô liu được ngâm nước muối để ăn, còn lại được đem ép lấy dầu. Vào thời xa xưa, dầu ô liu được dùng trong các lễ nghi sức dầu phong vương cho nhà vua và các tư tế, và biểu tượng cho một người được tuyển chọn và tách riêng ra cho một nhiệm vụ đặc biệt. Cây ô liu có thể sống nhiều thế kỷ. Cạnh vương cung thánh đường khổ nạn xây trong vườn cây dầu xưa kia, hiện còn có một số cây ô liu gốc rất to lớn hàng ngàn năm. Có thể chúng đã chứng kiến cảnh Chúa Giêsu hấp hối khi đến cầu nguyện tại đây, rồi bị bắt sau đó, như kể trong các phúc âm. Gỗ cây ô liu thơm láng và thường được dùng để chạm trổ trang hoàng, như trong đền thờ vua Salomon xây xưa kia. Thứ 6 là cây trà là Palma hay Datero, có thân cao hàng chục mét và có lá dài 2 mét. Quả trà là thánh địa rất ngọt và là thực phẩm ngon bổ rất quý. Cây trà là trở thành cây biểu tượng cho dân nước Israel và đồng nghĩa với sự chiến thắng. Dân chúng đã cầm lá trà là phất mừng khi Chúa Giêsu cưỡi lừa khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Lá cây trà là cũng thường được chạm trổ trên đá để trang hoàng các nhà và đền đài dinh thự. Thứ 7 là cây liệu Melograno. Hoa liệu màu đỏ nổi bật lên giữa lá xanh đậm trông rất đẹp mắt, và trái liệu to bằng trái cam, có hạt ăn chua chua ngọt ngọt. Hình quả liệu được thêu trên vạt áo các tư tế hay chạm trổ trang hoàng các cột của đền thờ do vua Salomon xây. Thứ 7 là cây nho Vite, là một trong những loại cây ăn trái quan trọng nhất mọc tại thánh địa. Loại nho thánh địa có trái rất to và ngọt, có những chùm nặng tới 5 ký, vì thế thay vì bắc giàn cho nho leo như tại các nước chung quanh vùng địa Trung Hải, thì người ta để cho nó bò dưới mặt đất và dùng đá lót bên dưới các chùm nho. Đoàn người do ông Mô-xê sai đi thám thính đất Canaan hồi thế kỷ thứ 13 trước công nguyên đã gánh về mấy chùm nho lớn, chứng minh cho thấy sự phì nhiêu phong phú của miền đất hứa. Vào mùa xuân, khi nho bắt đầu ra trái, chủ vườn nho phải cho người canh từ trên tháp cao để đề phòng người và vật ăn trộm nho. Trong mùa gặt nho, người ta cắt các chùm nho khỏi cây, một phần được dùng để ăn, một phần được dùng để ép làm bánh nho, còn lại được đem đến bồn đạp nho để lấy nước nho làm rượu. Rượu nho được đựng trong các bình bằng da mới hay trong các vại bằng đất sét nung để cho lên men. Cây nho biểu tượng cho quốc gia Israel, một biểu tượng cho hòa bình và sự phong phú. Chúa Giêsu cũng nhắc đến cây nho 5 lần trong các dụ ngôn, và đặc biệt ví người như là cây nho thật và các môn đệ là cành. Ai kết hiệp với người thì sẽ sinh nhiều hoa trái. Bên cạnh các loại cây ăn trái kể trên, tại thánh địa cũng có một số cây đặc thù khác. Trước hết là cây keo hoang Acacia. Nó là một trong ít loại cây mọc trong sa mạc Sinai, có lá nhỏ và gỗ rất dai. Gỗ của nó được dùng để làm hòm bia giao ước và nhà tạm. Thứ hai là cây bách hương Chetro, đẹp và to lớn, mọc trên các cánh rừng nước Liban ngày xưa. Hiện nay còn lại một số mọc trên núi cao và là biểu tượng của nước Liban. Vào thời vua Salomon, vua Khiram của thành phố Tiro xuất cảng rất nhiều gỗ bách hương. Vua Salomon đã mua gỗ bách hương và chạm trổ để xây đền thờ Jerusalem và hoàng cung, như kể trong sách Các Vua 1 chương 6 câu 15 đến chương 7 câu 12. Thứ ba là cây sim Myrto, có lá thơm ngát và hoa màu trắng, có mùi thơm dễ chịu, được dùng làm nước hoa. Thứ bốn là loại thông ABT, có cành lá hướng dọc thẳng lên trời. Và thứ năm là loại thông Pino, có cành đâm ngang, luôn luôn xanh tươi, mọc trên các vùng đồi núi. Chúng cung cấp gỗ để xây đền thờ, đóng bong tàu và các dụng cụ âm nhạc. Thứ sáu là cây sồi, Quercia. Tại Israel có nhiều loại sồi khác nhau, một vài loại luôn xanh tươi. Sồi là loại cây to và sống rất lâu, gỗ của nó được dùng để chế các mái chèo và trạm tượng. Absalom, con của vua David nổi loạn chống nhà vua, đánh nhau, bị thua, cưỡi lừa chạy, nhưng vì đầu tóc dài bù xù nên bị vướng vào các cành của một cây sồi treo lơ lửng trên không, rồi sau đó bị giết chết như kể trong sách Samuel 2, chương 18, câu 9 và 10. Thứ bảy là cây bạch dương, Piopo. Gia-cóp phải ở rể cho chú là La-ban 14 năm, nên khi nghe chú muốn trả công, ông liền lấy cành cây bạch dương để nhử dê và chiên của chú và đánh lừa ông La-ban để chiếm lấy những con vật khỏe mạnh nhất làm của mình, như kể trong chương 30 sách Sáng Thế. Thứ tám là cây nhựa điều, Terebinto, là loại cây có tàn lá cao 7 thước, thường mọc tại những vùng nóng, vùng đồi khô cằn quanh Israel. Sau cùng là loại dương liễu hay liễu rũ, Salice, thấp và thường mọc bên các dòng nước. Loại dương liễu mọc bên bờ sông Babylon, nơi dân Do Thái bị lưu đày ra ngồi thở than nhung nhớ Sion, như viết trong Thánh Vịnh 137 câu 2, cũng có thể là cây bạch dương, Piopo.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, mọi người đều biết rằng chị là một nữ tu. Đây là tựa đề của một quyển tiểu sử về một nữ tu người Italia, được xuất bản tại nước này cách đây vài năm. Cuốn sách đã gây nhiều xúc động là bởi vì đã ghi lại cuộc đời hiến thân hy sinh của một người đàn bà, vừa là nữ tu, vừa là vợ, vừa là mẹ. Tên của người đàn bà này là Teresa Grigolini, sinh năm 1853 và qua đời năm 1931. Năm 1874, khi vừa được 21 tuổi, Teresa đã đáp lại tiếng gọi của chân phước Daniele Comboni để lên đường sang truyền giáo tại Phi Châu. Nhận thấy tài năng và đức độ của người thiếu nữ, chân phước Comboni đã đặt chị làm trưởng một cộng đoàn thuộc hội dòng truyền giáo, có tên là Những Người Mẹ Đạo Đức của Phi Châu. Cùng với bốn nữ tu khác, chị Teresa đã rời bỏ Trung Phi để đi truyền giáo tại Sudan. Nhưng con đường núi sọ cũng bắt đầu từ đó. Chỉ một thời gian ngắn sau khi hội dòng đặt chân đến Sudan, một người tự xưng là tiên tri Hồi giáo tên là Mahdi đã khơi dậy lòng hận thù của người Phi Châu đối với người da trắng. Cùng với bốn nữ tu trong nhà và năm nhà truyền giáo khác, chị Teresa đã bị những người Hồi giáo bắt cóc. Các nữ tu bị tra tấn, hành hạ và đối xử như những người nô lệ. Những người Hồi giáo làm mọi cách để bắt họ phải bỏ đạo và theo Hồi giáo. Nhưng điều càng khiến cho các nữ tu phải đau khổ hơn nhiều, đó là những người Hồi giáo không thể nào hiểu và chấp nhận để cho người đàn bà sống độc thân. Nếu họ không lập gia đình, thì số phận của họ sẽ phải là nàng hầu cho một tay cự phú Hồi giáo nào đó. Sau khi đã bàn bạc với nhau, các nữ tu đành phải lập hôn thú giả với những người chính thống Hy Lạp, cũng bị bắt làm tù binh với họ. Riêng chị Teresa phải đóng vai người vợ của một thương gia tên là Demetrio Cocorampas. Nhưng những cuộc hôn thú giả này không thể qua mắt được người Hồi giáo, khi họ nhận ra rằng không có một cặp vợ chồng nào có con cái. Không còn cách nào khác. Cuộc hôn thú giả giữa chị Teresa và người thương gia Hy Lạp cũng đành phải trở thành thật. Họ đành phải ăn ở với nhau và có với nhau vài mặt con. Nhờ không còn bị người Hồi giáo nghi ngờ và sách nhiễu, chị Teresa đã có thể hăng say trong công tác tông đồ đối với anh chị em tín hữu Kitô. Năm 1898, vùng chị ở được người Anh giải phóng. Chị Teresa chỉ có một ý nghĩ duy nhất là được trở về với chị em trong dòng. Nhưng vì những lý do thực tiễn, ước mơ của chị không thành sự thật. Chị đưa hai con trở về Italia và tiếp tục duy trì những quan hệ mật thiết với nhà dòng. Một thời gian sau, chị đem con trở lại Sudan và tiếp tục ơn gọi truyền giáo bằng cách giúp đỡ các nhà truyền giáo. Chị nhượng lại cho các nhà truyền giáo nguyên một căn nhà lớn của chị để làm trường học. Những người Sudan cảm kích trước lòng quảng đại của chị, cho nên gọi chị là Kadisa Teresa, nghĩa là Thánh Teresa, nhất là vì công tác trợ giúp người nghèo của chị. Năm 1919, sau khi chồng chết, chị trở về Italia, sống bên cạnh một người em làm linh mục, và qua đời năm 1931. Năm 1995, với sự đồng ý của người thân, xác chị đã được đưa về cải táng tại dòng mẹ. Cuối cùng, chị đã được trở về nơi chị Hằng mong muốn được nương náu suốt cuộc đời chị. Quý vị và các bạn thân mến, trong hoàn cảnh nào, người ta cũng có thể là khí cụ trong tay Chúa. Đó là sứ điệp mà chúng ta có thể đọc được qua tiểu sử trên đây của chị Teresa Grigolini. Chính khi không thể hoạt động với tư cách là một nữ tu, người đàn bà này đã trở thành nhà truyền giáo đắc lực bằng cuộc sống của một người giáo dân sống đời gia đình. Chị đã có thể làm được những việc mà có lẽ một nữ tu không làm được. Chị đã có thể chịu những hy sinh mà có lẽ một nữ tu không có dịp trải qua. Chị đã làm vợ, làm mẹ gia đình, nhưng tâm hồn chị vẫn là tâm hồn của một người hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Cuộc đời của chị Teresa Grigolini là một dụ ngôn cho cuộc sống của người tín hữu Kitô sống giữa đời. Sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Lạy Chúa, cuộc sống lắm khi không diễn ra như ý chúng con mong muốn. Nhưng xin cho chúng con biết rằng, điều quan trọng không phải là ý muốn của chúng con mà là thánh ý Chúa. Trong tất cả mọi sự, nhất là trong nghịch cảnh, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và thực thi ý muốn của Chúa. Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con luôn tìm kiếm vinh quang Chúa.
Trong cuộc sống bước ngày đi con chưa thấy một lần, ra ngày đi con chưa một lần. ngày ở đâu sao con vẫn chờ mong, ngày ở đâu sao con vẫn hoài, ngày ở đâu cho con đi tìm lại, ngày ở đâu cho con đi gặp ngài, trong yêu thương hay trong xin cha thương đến trong đời con. Con muốn đi tìm ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu rạng ngời, cõi trần gian say sưa còn mịt màng. Ngài ở đâu sao con thấy quẩn hiu, ngài ở đâu cho con chút tình thương, ngài ở đây cho con sơ tâm, ngài ở đây cho hai người bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, để yêu thương đến trong.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hour.